Tiếp tục bàn về Ngài Huyền Trang, một trong những vị cao tăng mà quan trọng nhất trong cái lịch sử Phật giáo của Á Châu. Thường trước mình nói bàn sơ, Ngài Huyền Trang lúc còn tại Trung Hoa thấy một cái vị tỳ kheo già mà bị bệnh, bị lở loét đầy người hết, đầy thân hết, trông ghê tởm, sợ nó hôi dễ sợ. Mặc dù như vậy, Ngài Huyền Trang là một cái vị tăng, đây là một cái vị tăng mà có địa vị trong cái tăng đoàn, mà thấy một người lão tăng như vậy, tội nghiệp như vậy, phát cái lòng từ bi mà chữa trị cho ông lão đó, thành ra được ông già đó cho một cái cuốn kinh tên là Tâm Kinh. Sau này khi Ngài Huyền Trang đã chuẩn bị rồi, hồi đó là Ngài Huyền Trang chuẩn bị thời gian rất là lâu bằng cách học cái tiếng Phạn thế đã, trước khi qua đã học tiếng Phạn, xong rồi còn đi để tập thể thao, leo đồi mấy chỗ cao để mà có thể đi đường xa được. Đó đi rất là khó khăn, rất là khổ sở, là phải đi qua xuyên qua 800 cái mile của sa mạc. Trên trời thì không có chim, chim sống không được nữa. Ở dưới thì không có gì đó sâu bọ. Thiệt ra sự thật là sâu bọ có nhiều lắm, những cái loại sâu bọ mà quý vị thấy không được, tại nó núp dưới đá, núp dưới cát, họ chỉ là họ lộ ra ban đêm, là ban ngày không thấy được. Mặc dù sa mạc như vẫn có ma quỷ như thường, họ sống trong sa mạc. Tại sao có ma quỷ nó sống trong sa mạc nhiều? Phải chi mà có Ngân có mặt ở đây, và có Ngân bây giờ không tới nữa, tại vì bà không nghe kể chuyện, bà không muốn bà không muốn học kinh, bà chỉ muốn nghe kể chuyện thôi. Tại sao có chuyện ma quỷ? Ngày hôm nay có bà có ở đây, cô có ở đây chắc là cô được tỉnh ngay lập tức. Quỷ ma đâu? Ở đây có người mới tới ngày lần đầu tiên, mỗi bữa nói chuyện mới gặp mặt nói chuyện ma quỷ ngay lập tức, thì nói đừng có lo, với tôi nói tầm bậy tầm bạ, muốn gì nói đấy thôi, chứ không có gì phải quan tâm. Cô đại hàng cô nói là không có xe Hyundai để mà chạy ra, để mà lái ra khỏi. Thầy biết ở bên gì đó, nước Saudi Arabia, người ta không lái xe Hyundai, ta lái xe Toyota. Toyota tăng bền dễ sợ. Thầy đề hỏi là cái gì? Tại sao có ma quỷ ở trong sa mạc? Ông nào nói có vẻ vì thiếu nước không? Chắc chắn là có, vì cái lý do là thiếu nước rồi. Mấy người cứ tưởng là thầy có gì lý thuyết cao siêu rồi nói cái vị, không có đâu. Sau chưa nhật nào thầy cũng như cái vị ăn no nứt bụng nên nó mở mắt không nổi. Tối hôm qua chúng tôi cái chỗ khổ sở, thầy hỏi quý vị cái chỗ nào trên cái cõi ta bà là không có khổ, cái chỗ này, cái câu nói rất là thâm sâu. Na cũng đúng. Nói tại vì không có chùa, quý vị nghĩ trong chùa không có ma quỷ hả? Quý vị thiệt sự nghĩ là không có thờ ma quỷ trong chùa này hả? Dạ, cảnh. Hả? Hai lần, thấy ở đâu?
Thấy ở đây, như là thầy giảng, cũng như được mang, cũng như là con ngủ, mặc con ngủ, con bán mình để mà con nghe thầy giảng. Thì con mở mắt con ra, con thấy có bà già. Bà già có đi, khi mà thầy giảng vừa xong á, làm xong kinh phóng cũng bực phút rồi, là có bà già có đi bên đây đi qua.
Bà làm gì?
Bà
làm cái gì vậy?
Mà ở ngoài này nó đi ra, thì nó vui bước hôm qua nó đi ra ngoài này. Một lần thì con thấy con chạy con vừa ngó lên. Cái em này ở trong này đi ra.
Con khờ thiệt á. Không có ai tu hành. Cái vị thiệt là thiếu cái trí tưởng tượng, mình cái óc tưởng tượng. Cái tới cho chùa nào tu vậy? Có cảnh gì khi cô tưởng tượng hơi phong phú một tí. tới mà thấy Quan Âm kiểu như mà thầy tới đây 6 năm thầy đâu có thấy Quan Âm đâu, thấy con ma quỷ gì đâu, cô này cô thấy quá trời. Cô nói cô thú nhận, cô cảnh cô thú nhận, cô nói là chiều Chủ nhật mà nghe thầy giảng kinh nó buồn ngủ dễ sợ. Thằng đa số thì cứ ngồi đó mà cố gắng mở mắt mở không ra, thành không biết là mình đang thấy hoặc là mình tưởng tượng, phải? Cô thấy hai lần thấy quỷ. Thưa thầy chắc đang chửi người Mỹ. Ai cũng bỏ thầy hết á, thầy cảm thấy rất là cô đơn của cuộc đời. Nhất là những người đệ tử cưng của thầy mà nó rớt mấy cái bài thi của thầy. Bài rớt làm bài bị rớt. Đương nhiên có quỷ trong chùa rồi. Tại sao có quỷ? Lui tới có một vài người mình mới gọi, hoặc là người Đà Hàn hoặc là người Việt Nam hoặc người Tàu. Tới mà ăn. Thì vì thế mình ta cúng đồ ăn trong mấy cái bàn thờ để làm cái gì? Nếu mà cúng để mà họ phải cho họ ăn mỗi ngày. Mỗi ngày chúng tôi làm pháp để nuôi cho họ ăn. Đây là chùa làm như vậy đó, họ tới họ ăn. Chúng tôi họ đói. Thường thường vậy đó, cái Chủ nhật mình bắt đầu nói chuyện hoang đường cái đã, để ai cũng thức tỉnh, ai cũng thích nghe hết đó, xong mình mới nói pháp được. Trong cái pháp dược sư đó là mình nuôi những con quỷ, con ma mà nó đang làm phiền những người này. Pháp Phật pháp mình như vậy đó, cho nó ăn xong nói pháp cho nó nghe. Lúc họ đang đói, mấy con quỷ đang đói đó, không nghe lời. Ở cái phía bên tay phải đó là cái phía của bên vãng sanh. Ok. Những cái người mà chưa đắc vãng sanh thường thường họ là làm quỷ. Mỗi ngày họ phải ăn nữa. Ok. Chùa Việt Nam không có cái dược sư này. Cái vị tới gần cái phía bàn thờ của vãng sanh đó, nó có cái vị thính đó, thính mũi nó có cái mùi hơi tanh một tí. Nói chuyện thường. Chùa chúng ta nó khác một tí. Mấy tụi quỷ nào mà nó không được sạch sẽ thì đuổi nó ra, không được ở đây. Thành thường thường khi tới chùa nó có đầy ma quỷ. Chùa thường thường nó có ma quỷ là chuyện thông thường. Vấn đề vẫn là tại sao sa mạc lại có ma quỷ? Thầy mấy ông thầy. Cái cô này Sayini mới xuất gia thành mình tha thứ, cô có nói thật là nói. Cái cô hồn nhiên. Tại sao có ma quỷ? Rất là dễ hiểu. Mấy người xuất gia sao? Biết bao nhiêu người xuất gia đây đã nghiên cứu sách vở kinh điển của Phật giáo rất là lâu rồi. Có ai biết? Quý vị thấy không? Người nó giản dị như vậy. Cái gì? Mình chết trong sa mạc tại nó hết nước, hết đồ ăn rồi, không đi đâu được hết, nóng quá mình chết. Mình đi đâu bây giờ? Chết rồi mình kẹt ngay đó, mình đâu có chạy đâu được nữa. Mình chết ở quả ta bà này, đại đa số sẽ ở lại quả ta bà này, không đi đâu được hết. Những cái người mà đang chết đói, chết khát như vậy đó, họ cái tinh thần rất là đau khổ, thành nó không chạy đi đâu vậy đó. Cái tâm nó càng bị khốn khổ chừng nào mình đang kẹt ngay chỗ đó chừng đấy. Có lý không? Cái tưởng của thầy phải giảng cái gì xâm sâu cao siêu, Phật giáo rất là cao siêu. Ở trong sa mạc có rất là nhiều ma quỷ. Lúc mà nhất quý vị vào sa mạc á, mà hết nước, hết đồ ăn mà mệt quá rồi, kiệt sức rồi, ok, lết không nổi rồi, người ta có cái tiếng nói, thôi bỏ cuộc đi, chết đi, khổ quá đi, tuyệt vọng rồi. Cái vị chết, cái vị tắt thở, cái vị thành con quỷ sao mà, thì con quỷ cái nó mới thoát được, nó mới trốn đi được. thay thế nhau thôi. Mỗi lần Ngài Huyền Trang mà biết, nhận thức được, ý thức được rằng mình đang bị ma quỷ nó tới nó phá, thì Ngài đọc cái tâm kinh này thì ma quỷ nó dạt ra hết, nó chạy hết. Tại sao? Thầy hỏi tại sao vậy? Tại sao mà tụng đừng nó bỏ chạy hết? Thầy cũng không biết luôn nữa. Thầy hỏi đây hoàng hy vọng quý vị nói thầy biết. Còn vị không biết thầy cũng không biết luôn nữa. Tấm 20 lần quý vị không tin thì nhớ vậy thôi, nhớ thử rồi thử biết mỗi lần mà bị ma quỷ nó phá nó tắc quái thì tụng tâm kinh thử, nó bỏ nó chạy. Tâm kinh có 260 chữ tàu thôi, dễ thuộc lắm. Không cần biết cái danh từ ngôn ngữ quý vị dùng gì, nó không quan trọng.
Thầy con có kinh nghiệm về cái kinh này là sau khi con ở tù về được 5 năm gì đó thì con khổ liên tục từ mấy năm, càng ngày khổ, con thấy con không có học của anh nữa. Giờ mấy vị tăng dạy con không học anh, không có giúp mà người đem nghe không hết. Tối đó thấy ngày qua một vị tăng nói là cứ kinh này làm hỏi cái gì, nói là cứ kinh càng giả làm hỏi cái gì hoài. Tức là con xin Quán Âm giúp mà càng ngày càng khổ thì con nói mấy món.
15 năm đầu đó, sau khi ra khỏi trại học tập đó.
Dạ, ra cái thằng 1 năm thì có gì khổ rồi cái người kêu Quán Âm giúp, càng lúc kêu không giúp nữa.
Đồ, cái đời dân phàm phu như vậy đó, nó cầu cứu mình giúp nó hoài mà mình giúp nữa nói thôi tuôn thương Bồ Tát nữa. Từ 15 đầu tiên mà càng cầu Quán Thế Bồ Tát càng ngày càng khổ thêm, bởi phàm phu như vậy thứ nó là vô ơn bạc nghĩa. Bồ Tát mà không giúp là nó bỏ, nó ngoảnh lưng, nó bỏ nó đi ngay. Bỏ con ngầm.
Cho đồng mong xe đó cái kinh kim cang bát nhã là làm để hỏi cái gì hoài. Đọc cái kinh này làm kinh này đừng có hỏi gì nữa, người giúp gì nữa, cứ theo kinh này là giúp đó.
Đọc tâm kinh đó.
Dạ.
Phải trúng số không?
Từ đó giờ con gặp cái gì con chịu, con không cầu nữa. Cái kinh này dạy mình kiếm kiếm uống.
Có nghĩa là cái thân này cái nó chỉ là huyễn, không cần phải chấp trước nó quá. Tấm 20 Ngài Huyền Trang qua Ấn Độ, tới được Ấn Độ và ở đó 15 năm, tức là Ngài nổi tiếng như sợ lắm. Hồi đó Ngài Huyền Trang nổi tiếng như sợ lắm, mấy cái vụ vua, mấy cái nhà vua đó mời, đích thân mời Ngài Huyền Trang tới nói pháp, thỉnh pháp Ngài Huyền Trang rồi thuyết pháp cho đại chúng nghe, cho Ngài tới viếng thăm hơn là 30 quốc gia khác nhau, rồi thuyết pháp rất là nhiều trước khi mà trở về lại nước Hoa, đem kinh về lại, đem về rất rất nhiều cái cuộn kinh. Rồi Ngài bỏ cuộc đời còn lại để mà phiên dịch ra. Mình rất là may mắn, tại vì cái những cái phiên dịch của Ngài rất rất là hay, rất là có giá trị. Tại vì cái bản tâm kinh này là của Ngài dịch ra, tại nhờ cái công phu mà cái công trạng mà dịch kinh của Ngài đó, thì cái Phật giáo Đại thừa mới được thiệt sự là truyền bá qua có được cái kinh điển để mà người ta có thể nghiên cứu được. Ngài cũng là sơ tổ của cái dòng duy thức học. Tại vì lúc mà Ngài ở Ấn Độ đó, Ngài có tới tham phỏng đi học với một cái vị tổ sư của duy thức học bên Ấn Độ, được Ngài cái chọn kêu nó tới đây học với tao. Ngài được là người truyền nhân của cái vị tổ sư đó. để đem cái pháp về lại cho Trung Hoa. Cái Duy Thức Học là một trong những cái tông phái mà bên Phật giáo nó tương đối là khó và cao siêu, hơi khó, cái giáo ấy nó hơi khó hiểu. Để cái Duy Thức Học rất là đặc biệt. Sau này cái gì mà có mở trí huệ rồi phải quay qua Duy Thức Học để mà hiểu nó rõ ràng cái chi tiết hơn về cái trí huệ. Thì người mà sau khi có hiểu một tí rồi nên nghiên cứu về Duy Thức Học để hiểu hơn về cái thức. Có người hỏi là khi có cái Duy Thức Học nó có dịch ra tiếng Anh thì nó có, nhưng nếu cái người dịch đó họ chưa có trình độ, thành ra cái sự dịch nó hơi lủng củng một tí, cái dịch nó phiền vậy đó, phiên dịch nó phiền dễ sợ. Khi bị đọc mấy cái bản dịch đó phải cẩn thận coi cái người dịch là ai. Thì có người hỏi là cái Duy Thức là học là cái gì, thì nói cái quan niệm cái giáo lý là cái gì, biết về cái thức á, là có 8 thức đúng không, cái đó từ Duy Thức học ra. Quý vị quay về Duy Thức học nghiên cứu cái đó rất là chính xác. 8 cái thức đó được trong Duy Thức học và diễn tả giảng rất là tường tận, rất là rõ ràng. Đâu có soạn ra, chỉ dịch thôi. Bát Nhã Tâm Kinh từ từ thầy giảng, cái đó là của Phật dạy, không phải chứ. Ông này ông hỏi một cái mà thầy bị bí, là ông nói là có phải là tấm 23 này, lát mình nói sao? Là cái Bát Nhã Pháp, Bát Nhã có hơn 800 cuộn luôn, 800 cuộn kinh luôn. Rồi trong 800 cuộn đó, thì cô đọng lại chỉ còn 5.000 chữ tàu thôi, gọi là kinh Kim Cang. Rồi thêm cô đọng thêm nữa còn 260 chữ là cái đó là tâm kinh. Thì thật trong cái tâm này thầy cũng biết là ai là người làm những cái chuyện này. Có phải ngài Hiền Trang á, phải không? Theo thầy biết á, là có 7-8 bản phiên dịch của cái kinh tâm kinh này, ngài Hiền Trang là một trong 8 bản. Thành ra 7-8 bản đó, thành ra chưa chắc ngài là người mà đã đấy. Nếu mà soạn chắc phải soạn từ bên Ấn Độ. Thầy không biết cái chuyện này. Ai biết yêu cầu nói cho thầy biết. Thầy có thể điều tra, như là thầy không có đủ tài liệu, thầy không dám nói tầm bậy tầm bạ. Thầy ngài là sơ tổ của cái Duy Thức Học bên Phật giáo mình. Rất nhiều người thầy đó nghiên cứu về cái Duy Thức Học, tại vì nổi tiếng là rất là cao siêu. Thường thường thầy những người mà đi nghiên cứu Duy Thức Học là mấy người toàn là có căn cơ cao, thầy trình độ thấp thì thầy không dám nghiên cứu. Tây Tạng có cái danh từ tương tự như vậy là cái tâm tông. Thầy nói chắc là cùng một loài, tại vì cái tâm thiệt là cái thức chứ không phải là tâm. Mình bên người Hoa gọi là thức chứ không gọi là tâm. Cái dùng mai cái tâm là cái danh từ thông thường để người ta hiểu như vậy, nhưng mà thường cái thức là cái quan niệm của thức chứ không phải là tâm. Người bên Á Châu mình người ta tụng cái tâm kinh này nhiều lắm. Cái tâm kinh này nó ngắn mà nó rất là hữu hiệu, nó giúp quý vị phát cái huệ. Có ai thắc mắc gì khác không? Tấm 21. Cái kinh này nó có cái lực. Bởi vì khi mà quý vị tụng kinh này, ma quỷ nó tới nó phá mình đó, nó sợ nó bỏ chạy, nó có cái lực. Có cái thần lực của ngài Quan Âm, có được cái trí lực của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nó có cái pháp lực của cái ngài Phổ Hiền Bồ Tát, nguyện lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Mỗi lần cái vị tụng cái tâm kinh này là cái vị được cái sự hộ trì của tứ đại Bồ Tát của bên Phật giáo, ngài Quan Âm, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài Phổ Hiền Bồ Tát và ngài Địa Tạng Bồ Tát. tấm 22. Mình đang giảng sơ sơ về cái sơ lược về cái kinh. Cái tên là tâm kinh. Kinh nghĩa là gì? Kinh là cái danh từ thông thường của cái lời lời thuyết, những cái thuyết pháp của Đức Phật. Thường thường có cái chữ kinh nó có rất nhiều ý nghĩa, nhiều hơn là bảy. Như là ngày nay mình chỉ nói sơ sơ, đại khái nó sơ sơ bảy cái ý nghĩa của chữ kinh thôi. Cái chữ kinh thì từ cái danh từ nước Hoa là chữ Hoa là chữ quán đó. Mình kết lại một cái số giáo lý của trong Phật giáo. Cái này cái đặc biệt ở cái kinh là nó sự hiển hiện của cái trí huệ của Đức Phật để giúp chúng ta phá qua cái màn tang vô minh. Đức Phật mới dạy một cái kinh, dạng một cái kinh để mà chữa một cái bệnh đó. Bởi vì Đức Phật bắt đầu dạng kinh để mà hướng dẫn chúng ta từ từ để mà khai mở cái trí huệ, để mở cái màn đó, vô minh của chúng ta ra. Đó là sự khéo léo của Đức Phật. Đó. Cái thứ nhì là cái kinh đó, nó có cái đối tượng. Rồi có một cái đối tượng cho kinh. Người nghe kinh là người nào? Mỗi cái kinh phải được giảng cho đúng người. Cái chuyện thứ nhì mà không phải chỉ chọn người đúng người, mà phải chọn đúng thời nữa. Tại vì nếu mặc dù người đó đúng, người đó có cái căn cơ để nghe được kinh này, nhưng đều hiền như đang buồn ngủ gà ngủ gật, thì không nên giảng như người ta. Nên giảng những chuyện ma quỷ để người ta tỉnh lại. Cái gì là có một cái đường cơ, cái người để thọ nhận cái pháp này. Cái pháp khí là ai? Thứ ba là nó thường. Cái thường có nghĩa là không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi. Có nghĩa là sao? Ngài Đức Phật Thích Ca giảng cái kinh này 2.000 năm trước, 3.000 năm trước. Tới phiên Ngài Di Lặc Bồ Tát mà xuất thế, thì Ngài cũng giảng kinh, thì cũng giảng cùng một cái giáo lý nữa thôi. Nói cách khác, nó không thay đổi với thời gian. Tại sao vậy? Cái sự thật đó, nó có một thôi, nó không thay đổi với thời gian. Thầy nói chẳng hạn như nếu sự có thiệt sự mà thương yêu thì bây giờ không bao giờ mình hết không thương người ta, ngừng thương người ta, không bao giờ lý gì người ta. Cái sự thật nó không bao giờ thay đổi, sự thật nó không bị ảnh hưởng bởi cái dư luận, bởi cái sự khen chê. Thứ tư, đây là một cái phương pháp để tu luyện. Thế thì biết không? Thầy bây giờ thầy nói tiết lộ cái bí mật này này. Lúc mà thầy đang vào thất á, không có chùa, không có thầy. Thầy chỉ có một số băng của Ngài Tiến Hóa và một số kinh điển của Ngài Tiến Hóa. Hồi đó cách đây 20 năm internet không có bao nhiêu hết á. Hồi đó là thầy phải đọc, phải lật từng trang một trang mà coi. Thầy làm gì bây giờ? Kiếm đâu bây giờ? Đây là cái mà thầy nhớ ơn hàng trường. Thằng trường nói, thầy nhớ là tại vì ông nói cái chuyện đó bắt đầu, chuyện đó thầy nhớ ngay lập tức. Thằng trường nói cả ngày, nhưng điều lúc mà thằng trường bắt đầu có câu nó là Ngài Tiến Hóa. Tại vì chúng tôi mỗi lần nghe ngài thằng trường muốn chúng tôi chú ý là bắt đầu nói là Ngài Tiến Hóa nói như vậy. Thầy nhớ câu này. Thầy biết chắc chắn cái gì sẽ bỏ thầy. Ok. Thầy chỉ nhớ nè. Lúc đó mà quý vị mặc dù bỏ thầy thì phải đem ra cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa. Ngài Tiến Hóa càng dạy, nó nói con á, khi mà nhập thất á, mỗi ngày phải đọc kinh. Dễ sợ không? Mỗi ngày phải đọc kinh. Đọc chú không là chết đó con. Cứ tưởng cả ngày đọc chú niệm Phật là chết đó. Mỗi ngày phải đọc kinh. Dễ sợ không? Biết bao nhiêu thế gian như thầy Trí Đức thì thầy nói tôi biết hết tất cả phương pháp tu rồi, tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi chỉ trì chú thôi, trì chú cả ngày mà không đọc kinh là chết. Ngài thầy nói vậy, phải đọc kinh, mà ngài nói rõ lắm, nói là mày phải đọc kinh tao giảng, phải đọc kinh mà ngài Tiến Hóa giảng. Tại vì đọc kinh không nhiều khi hiểu tầm bậy là chết nữa. À, thấy chưa? Bây giờ quý vị học biết bí mật của thầy bỏ đi được rồi đó. Thầy ở trường dạy thầy nhiều cái quan trọng dễ sợ. Rồi sau thầy khô, thầy còn vừa nghiên cứu sách Ngài Tiến Hóa. Thành thầy nghiên cứu cái kinh Tràng như kinh Tâm Kinh này. Đọc cái Ngài Tiến Hóa không có hiểu. Rồi thầy đọc những cái người, những cái chú thích của Ngài, các Ngài Tổ Sư khác. Thầy chỉ đọc những cái chú thích Ngài Tổ Sư thôi. Sau phải mấy cái thùng rác trong đầu đó, phải đổ hết. Mấy cái đồ mấy ông thầy mà không phải Tổ Sư giảng tầm bậy hết. Sau này càng tu càng bị kẹt thêm. Thế mà thầy mới nhớ lại những cái lời dạy này. Ok. Sau thầy mới thấy những cái người mà không phải Tổ Sư giảng mấy kinh này, họ giảng trật. Nó bị lệch một tí. Đường nó thẳng gì mà lại đi xéo là chết đó. Là xuống hố đó. Không bao lâu thì xuống hố ấy đó. Nó dễ sợ như vậy. À, chỉ lệch một tí là chết. Nó dễ sợ lắm. Thành ra mấy ông cứ nói tôi nghiên cứu màng. Thành vì thầy biết bao nhiêu người nghiên cứu màng dễ sợ. Nó là tôi biết cái pháp làm sao tu cái chú này. Làm sao mà tôi tu cái niệm Phật, làm sao tu thiền, là sách nói rõ ràng mà ông vừa nói cũng nói như vậy luôn nữa mà ý chóc vậy đó. Rồi khi mà tới lúc là đó cái vị thấy là mấy cái bụng như nó chọn nhau loạn sang ngồi hết đó. Đó là khùng. Lúc đó mới biết đó là gạt, không phải tu sửa là mất hết, không được coi. Nhớ không? Họ chỉ lệch một cái là họ giả một câu mà trật một cái là cái vị chết. Nó khiếp như vậy. Ngon đường tưởng đó, truyền cái pháp mà chưa là không phải nhau bán ân huệ đó, truyền pháp là chết với họ. Tại nhiều khi cuộc đời mình hên dễ sợ, tới gặp thầy nói một câu mình nhớ, mình may nhờ cái lời đó mà mình đỡ, mình mới thấy được cái tầm quan trọng của cái người thiền trí thức, mình thấy được cái tầm quan trọng của thiền thức, nguy hiểm dễ sợ lắm. Kinh nào đọc để làm cái gì? Tâm đắc nhất nghĩa là sao ha? Tâm đắc là Ngài Tiến Hóa hả? Cái người tổ sư đó, cái lời dạy của Ngài đó là cái lời dạy để giúp quý vị giữ trên cái đường rầy. Tất cả lời dạy tổ sư để giữ quý vị trên đường rầy, không bao giờ để quý vị lọt ra lọt hố rồi hết, không bao giờ hết. Các vị mà không phải thầy cô, mà không phải tổ sư đó, ngài các vị đó đó bỏ rất nhiều thời giờ để nghiên cứu kinh điển. Họ không hiểu rằng mỗi cái tổ sư họ có cái dùng của cái lời dạy của họ dùng nó khác nhau. Bắt đầu họ phối hợp lại những cái lời dạy khác nhau, họ không hiểu, họ phối hợp trật một cái là cái đường rầy nó không còn đúng nữa. Mà họ không biết. Cứ bị tin là cứ bị chết, ráng mà chịu. Mỗi lần thầy tu, thầy khuyên quý vị là phải rất rất là bảo thủ. Không phải tổ sư, đừng có đọc. Khoan đọc cái đã. Sau khi quý vị hiểu rồi, nhìn cái biết ngay nó sai. Mình quý vị trước khi mà mở trí huệ chân chính, không thấy được, không hiểu được. Quý đố biết trắng là đen là gì đó. Còn cái người mà không phải tổ sư tôi giảng, tôi đảng, xám, họ đâu có biết xám hay cái gì đâu. Họ không hiểu được, chịu thôi. Ngày hôm nay cứ học để cái đó từ thầy hàng trường đó. Ai thắc mắc gì khác không? Cái phương pháp tu nó quan trọng lắm. Quý vị thành thầy nhấn mạnh cái chỗ này. Là quý vị phải học cái phương pháp tu đúng. Lúc mà thầy tu đó, quý vị nếu mà chú ý tới quan nghiên cứu cái lời chú thích của ngài, các ngài tổ sư đó, thành lúc mà quý vị đọc cái chú thích như vậy đó, các ngài tổ sư đó, cái việc làm tổ sư là giảng thêm cho quý vị cái phương pháp để mà hiểu được cái lời kinh, hiểu chưa? Tuyệt vời không? Thành cái vị tổ sư nó quan trọng, thầy nhắc lại cái vị đó. Cái tổ sư, việc làm tổ sư nó khác biệt mình cho đó, như thầy nói tầm bậy tầm bạ được. Mình không phải tổ sư mình nói, mình ta mình nói nữa. Tổ sư chứ không đùa giỡn được. tổ sư phải chính chắn đàng hoàng chững chạc, đúng không? Tầm bậy như thầy được. Thành cái tổ sư nó quan trọng, họ toan trọng như đó. Họ chỉ cái vị, cái cách để mà thông đạt cái kinh điển, phải làm cái gì mới hiểu được cái kinh. Bởi cái phương pháp nó quan trọng. Thứ năm là sư phụ. Sư phụ, kinh nó tuyệt vời lắm. Kinh nó có từng vô tận cái lớp của ý nghĩa. Đáng lý cái thầy phải hỏi để thầy hiểu thì trong tương lai thầy nói để thách thức những người nghe trong tương lai, nói mà tới phần này thầy giảng là cái phần là vô tận này, có người hỏi đó thầy mới nói trả lời. Hỏi đúng thầy mới trả lời, hỏi trật thầy cũng trả lời. Thứ sáu là cái dây mực. Nhà anh cứ đi làm lót gạch, cứ phải gạch cái đường cho nó thẳng, thì cứ dùng kéo cái dây mực đó, dùng nó kéo nó ra, xong rồi căng nó lên, xong thả cái bưng, nó dồi lên có cái vết ngay lập tức. Ok, cái vị phải cần cái dây mực, ok, cho nó thẳng. Cái vị phải cần cái điểm nương tựa, cái điểm đường tham khảo. Tại sao cần đường thẳng làm cái gì? Thứ nhất là nó đẹp. Quan trọng nữa, tại sao cần cái đường thẳng hay điền? Cho nó đúng. Tại sao cần đường thẳng? Đường thẳng là cái đường ngắn nhất giữa hai điểm. Thẳng thì nó lè nhất. Nó lè với sợ. Quý vị mà được cái lời dạy đúng, lời chỉ dẫn đúng, vì tới đó rất là lẹ. Cuối cùng con đường đi mới thêm, ngày hôm nay mới thêm cái này. Con đường để làm cái gì? Có nghĩa là nghe kinh để mà áp dụng trong mỗi ngày của mình, trong cuộc đời của mình. Nghe giảng kinh để mình học một cái vài cái cách để mình giải quyết khi những vấn đề trong ngày của mình. Nghe kinh để làm chứ. Cái vị nghĩ nghe giảng kinh để mà đắc giác ngộ. Nghe giảng kinh mà đắc giác ngộ mới tới đây lắm. Thầy nó cũng nên tới một tí những điều. Cái vị biết làm sao cái vị đắc giác ngộ không? Thành cái vị biết không? Thì thật là như vậy này. Thầy không có trí huệ gì, thầy tin rằng quý vị không thể nào giác ngộ được nếu như quý vị không biết giải quyết mỗi vấn đề mỗi trong ngày của mình. Tại những người mà không giải quyết những vấn đề thường ngày của mình sẽ bỏ cuộc, đừng nói chuyện giác ngộ. Quý vị không tới chùa nữa, không tới nghe giảng kinh, cái giác ngộ cái gì mình không ai thấy được hết. Ai thắc mắc gì không? Câu này cô bắt lẽ thầy. Đề tài về cô này tội nghiệp, lâu lâu mới tới nghe giảng kinh rồi thầy phải giảng rồi. Tại cô này cô tới mà cô lần đầu tiên mà ông thầy nói trên trời dưới đất không, thầy tới bây giờ thầy thấy tội nghiệp. Thầy nói thôi mình giảng nhiều hơn mình thầy gọi là mình bắt đáp ơn cô này. Tại vì cái người nghe nó vô tận. Cái kinh đó, cái giáo lý Đức Phật á, có thể giảng theo cái trình độ người nghe. Giảng kinh đó, nó không có cứng cắn đâu, nó không cứng cáp đâu. Là giảng kinh nó rất rất là uyển chuyển, tùy cái người nghe. Người nghe mà có khả năng bao nhiêu thì mình giảng bấy nhiêu. Chứ không phải cần giảng một cái đường thôi. Thành ra cái kinh Phật nó hay vậy đó. Cái người pháp sư đó mà có vô tận cách để mà giảng kinh. Có người có thể, cô hỏi, tại sao mà thầy nói thẳng vô tận, tại sao không đọc mấy cái chú thích nó cứ giống nhau hoài vậy? Phản trí đạo, ông thầy nó giống nhau đấy. Hòa thượng này giống kia, ông hòa thượng kia, giống ông thượng tọa kia. Tại sao giống nhau vậy? Giống nào? Tại chúng tôi đọc cùng một cái bản ra hết. Có lý do nào khác nữa? Tràng, tại sao vậy đó? Tràng tự ngồi yên thân này nha. Cái tiếng rưỡi ông thầy cũng né tràng. Gần trúng. Ai biết không? Đúng. Đúng. Nói luôn nó tới nhà luôn nha, tới quý vị vẫn chưa hiểu như thường. Ông pháp sư nó khổ dễ sợ lắm. Cứ nói luôn nó tới nhìn cái mặt cái việc cứ đờ đờ. Ôi da 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 da. Nói một lần giảng kinh nhìn cái mắt cái vị, mắt người nào cũng lờ đờ. Căn cơ của người, tại vì bởi vì cái người tới nghe kinh nó quan trọng dễ sợ lắm. Thành quý vị đừng có tưởng khi quý vị tới nghe giảng kinh như vậy đó, quý vị đang cống hiến cho cái Phật giáo, chứ đừng tưởng mình ngồi tới phí thì giờ đâu. Quý vị đang tạo pháp thí, đang làm pháp thí luôn nữa, hiểu không? Cái chuyện con cái việc nó quan trọng, nó chuyện nhỏ đó. Sao con cái cái vị nó nhờ cha mẹ tôi đã từng nghe giảng kinh, giờ tôi mới hiểu được cái trí huệ của cha mẹ tôi, có được trí huệ của cha mẹ. Quý vị phải biết học để mà dùng. Nói cái 23 này là tại vì ông Trí Đạo là người đã nêu ra vấn đề này để ông có thể tự tìm giải quyết cái này. Ok, nghiên cứu giải quyết là ai là người vắng tắt nó lại, cô đọng nó lại. Cũng có lý lắm. Ông này cũng nói là có thể cô đọng là bên Trung Quốc. Thì khi hai người này có lý. Bên Đài Loan thì gặp một cái, thì thấy được một cái bộ Bát Nhã là dày, nó biết bao nhiêu sắc dày cộm như vậy nè. Hình như hồi đó họ cho khoảng những 30 bộ là 50 bộ Bát Nhã như vậy. Họ mấy ông thầy tri khách đó mới đi hỏi ai có muốn lãnh một cái bộ Bát Nhã là không. Ok, thầy bỗng nhiên thầy giơ tay ngay lập tức. Thầy giơ, mời cái người đầu tiên giơ tay là thầy. Lòng tâm rất là tham lam. Ông thầy ông nhận nó mặt thầy ngay đó, tại quen nó, ông thầy tham rồi. Thành ra ông nói có cái điều kiện nhỏ nhỏ là ông phải đọc từ đầu chí cuối mới có quyền nhận nữa. Mà đọc từ đầu từng chữ mà từ đầu chí cuối là tốn thầy tốn nhất 10 năm rồi. Anh ông này ông nói tại sao tôi muốn đọc cái bộ Bát Nhã, tại nó ông cần đọc bộ Bát Nhã tại nó dài quá. Thường thường mình học kinh đó, mình học cái thể của cái kinh, chứ mình đừng học cái chữ. Thành ra quý vị biết ngài Thiện Hóa thì mê ngài Thiện Hóa vì vậy. Thì ngài Thiện Hóa ngài giảng kinh đó. ngài không dài, những dùng những cái danh từ mà nó quá quá chuyên môn đi, nó quá khó hiểu đi, mà ngài dùng những cái danh từ rất là giản dị để giúp quý vị đắc được cái thể của cái kinh, hiểu được cái ý nghĩa của cái kinh, chứ không phải để nhớ cái chữ nó không diễn tả được cái thể của cái kinh, cái danh từ nó không diễn tả được. Cái lời Phật dạy đâu cần phải danh từ chuyên môn mới là hiểu được đâu, hoàn toàn không có chuyện đó. Những người mà hiểu được cái, đắc được cái thể như ngài Thiện Hóa dùng chữ rất là giản dị để mà giảng cho cái vị hiểu được cái thể, lấy đắc được cái thể. Ngay người mới tới nghe tôi không hiểu được nữa. Thường thầy chọn đi trung đạo, đi ở giữa đó. Thầy thích ở dưới giữa đó. Thầy đã đọc kinh Kim Cang lại. Sau khi giảng 3 năm bỏ, 3 năm mà giảng kinh Kim Cang, thầy bắt đầu đọc lại cái kinh thôi đó. Thầy bắt đầu hiểu, có những cái hiểu khác, cái nhìn khác mà trước không có thời giờ mà giảng cho quý vị nghe. Thành cái vị tưởng tượng cái người mà có trí huệ nó độ mà dám cô đồng lại, còn có một cái bộ Bát Nhã, còn có một thành cái kinh Kim Cang, người trí huệ nó kinh hoàng, giỏi dễ sợ. Giỏi con người. Để đối với thầy đó, tại vì thầy không bao giờ là dám làm, tại thầy sợ là nếu mình làm như vậy á, mình sẽ bỏ sót một cái giáo lý rất quan trọng của kinh Bát Nhã mà Phật dạy, cái tội nặng lắm. Thì chắc chắn ngài Huyền Trang cũng, nếu không phải là ngài người làm cái này thì không dám làm đâu, sợ lắm. Như Văn Thù Sư Lợi mới dám làm, Quan Thế Âm Bồ Tát mới dám làm. không phải là người tăng tầm thường đâu. Cả ngày đọc mấy cái câu, trước câu hỏi là khoảng như 2-3 câu, một hai phần thôi. Thầy giảng cái việc nghe, thầy nói lý do mấy cái người này, mấy người làm cô đồng được, mấy cái là Phật, cái trình độ Phật chứ không phải là Đại Bồ Tát, chứ không thể nào là người tầm phàm phu đâu. Cả gỡ như Quan Âm Văn Thù Sư Lợi nói, tại sao vậy? Tại vì họ lộ ra một cái là người ta tới ta quấy nhiễu ngày đêm, đâu muốn ai biết đâu. Cái chuyện mà làm, chuyện làm ấy chứ đâu phải muốn người ta biết mình. Tâm hâm bố, hâm bố. Kinh 260 chữ, nhưng đều nó rất cô đọng, rất là chính xác. Quý kinh thường có cái ba cái phần, phần giới thiệu, cái phần giáo lý chính và cái phần lưu thông. Kinh này để đỡ tốn thì giờ chỉ có cái phần giáo lý chính thôi. Kinh này đi thẳng vào cái giáo lý luôn. Có tầm 8 cái bản dịch thì có 5 cái bản dịch nó có đủ 3 phần. Tùy cái nguồn gốc họ có cái bản nó hơi khác nhau tí, cái sự cô đọng nó khác nhau tí. Cái lưu thông là đại khái là có 2 phần, những người nghe xong ta thích thú quá, sung sướng quá đi. Có một cái được cái pháp lạc. Phật mà đang thuyết pháp á, người nghe thuyết pháp đó, Phật giảng xong một cái là họ nhập định hết, thành họ sướng quá đó. Bởi vì mới gọi là lưu thông, họ thích quá, họ muốn nói người khác nghe, tự động. Cái thiệt ra trong kinh chỉ nói, là người nghe hoan hỷ, rất là sung sướng và đảnh lễ Phật và rút lui. Tại sao thầy dám cả gan nói là họ sẽ nói cho bạn bè nghe? Tại sao vậy? Tại sao thầy dám cả gan như vậy? Hiền Tri, tại sao thầy cả gan như vậy? Kinh đâu có nói đâu mà thầy dám nói là họ về nói cho bạn bè nghe. Tại sao vậy? Thầy phải bịa chuyện ra mà nói cho hết thì dơ chứ. Tại sao vậy? Tại sao? Đúng rồi. Cái đó là cái lý do quan trọng đó. Làm sao biết? Ông thầy nói bừa nhưng đều ông thầy mà có lý do đâu mà tràn thì sao ông thầy nó lần này bị bắt chẹt rõ ràng.
Thầy là vì khi mà mình giải thoát của mình, khi mình gặp được cái tự nhiên mình rất là vui sướng, mình thấy lời là từ đó tự nhiên khi mình chia sẻ
gần đúng như này, vẫn gần chưa đúng. Một lần thầy hỏi cái vị chậm quá, sao thầy có thể giảng kinh bây giờ? Bởi vì giảng cái kinh Kim Cang tốn 3 năm giờ đó. Hỏi cái gì mà cái kia? Thầy nói tầm bậy là đọa địa ngục đó em. Đâu có thoát được, ai cũng thoát được cái chuyện đó. Nói tầm bậy là ráng mà chịu. Họ trở về, họ rất là sung sướng. Họ sung sướng và họ trì theo cái lời kinh dạy, đồng ý không? Này quý vị thấy không, cái cách mà truyền mà tốt nhất á, là mình sung sướng, mình thay đổi thì người ta nhìn mình thay đổi, ta bắt người ta ủa tại sao ông thay đổi, cô thay đổi lạ dữ, thì mình mới nói tại vì tôi học cái kinh tôi thấy nó hay tới cái chỗ này đó. Thành ra thầy giảng cho cái cô Mỹ Tư Cơ biết là không cần phải ép ông chồng, bắt ông chồng thành Phật tử. Ok, mình chỉ cần về mình đổi bằng cách nghe lời ổng một cái là ổng nể mình ngay lập tức, nó cái Phật tử nào hay. Cái gì biết không, còn một phút là thầy nói cho nó lời lẹ. 4 năm trước á, càng mở miệng nó là tôi là chủ gia đình. À thì bây giờ ổng nói bây giờ sau 4 năm tu với thầy, ổng mới nói bây giờ vợ tôi mà hét là con nhảy. À, cái người có trí huệ ngay lập tức. À, bởi vậy vợ mới bắt đầu tới nghe kinh. Cách mà lưu thông tốt nhất. Quý vị đâu cần phải đi khoe người ta là mình thành người tốt hơn đâu. Cách mà khoe mà tốt nhất là đừng nói gì hết, mình chỉ đổi thôi, đổi cái cách sống của mình, cái tư tưởng của mình, cái cư xử của mình. Là người ta sẽ biết mình. Ai thắc mắc gì không? Mình nói tầm bậy tầm bạ hơn cả tháng rưỡi rồi. Bắt đầu mình giảng kinh nha. Cảm ơn quý vị tới tham dự.